vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 101 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Thành Trung ở huyện Tây Sơn, ông Đoàn Văn Minh ở thị xã Hoài Nhân và ông Trần Bình Minh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lâm Thành Trung ở huyện Tây Sơn hỏi, theo quy định mới, mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về trợ cấp tuất một lần sau đây. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính như sau. Bằng 1,5 lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ, thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng 2 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Bằng số tiền đã đóng đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng chưa đủ 60 tháng. Trường hợp người có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 lần của mức bình quân tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Trường hợp chết từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Ông Đoàn Văn Minh ở thị xã Hoài Nhân hỏi, những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai theo luật đất đai 2024 được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 luật đất đai 2024 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai cụ thể, lấn chiếm, chiếm đất, hủy hoại đất, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai, vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai, không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật, không ngăn chặn, không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, cản trở gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, phân biệt đối xử về giới trong quản lý sử dụng đất đai. Ông Trần Bình Minh ở huyện Phù Cát hỏi, trường hợp cho người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình có thể bị thu hồi giấy phép lái xe hay không? Nếu có thì trình tự thu hồi như thế nào? Về vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 14, khoảng 15 điều 33 Nghị định số 12 ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung bởi khoản 24 điều 4 thông tư 05 ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 quy định về sử dụng giấy phép lái xe cụ thể. Các trường hợp thu hồi giấy phép lái xe bao gồm: người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện, có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia tách, giải thể, thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 101 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, ban hành quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm hợp thửa đất hoặc tách thửa đất, người thuê thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được nhà nước giao đất cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận, thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 điều 141 Luật Đất đai 2024. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Về thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian thực hiện như sau. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian xác định giá đất ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp có thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề là không quá 7 ngày làm việc. Trường hợp hộ gia đình cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian xác định giá đất ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp giấy chứng nhận là không quá 10 ngày làm việc. Đối với trường hợp tài sản đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận đã cấp mà đăng ký thay đổi tài sản thì không quá 7 ngày làm việc. Trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia tách hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất là không quá 8 ngày làm việc. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo về đất đai là không quá 8 ngày làm việc. trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là không quá 8 ngày làm việc. Trường hợp thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm là không quá 15 ngày làm việc. Trường hợp bán tài sản điều chuyển chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp xóa ghi nợ tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ thì thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nhận được đủ hồ sơ xóa nợ. Nếu thời điểm nhận đủ hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể giải quyết việc xóa nợ trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết quy định tại khoản 3 điều 23, nghị định 101/2024 của Chính phủ là không quá 5 ngày làm việc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.